Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 16 Lửa thẩm định của Đức Chúa Trời. Năm 1701, vị vua đầu tiên của nước Phổ là Phygrich đệ nhất ra lệnh xây dựng căn phòng hổ phách nhằm trang trí cho cung điện nguy nga của mình. Căn phòng được coi như một lời tỏ tình xa hoa đối với người vợ yêu của ông, hoàng hậu Sophie Charlotte. Thời đó, hổ phách là thứ vô cùng quý hiếm, đắt giá hơn vàng gấp 12 lần. Căn phòng được xây dựng trong 10 năm, được người đời ca tụng như là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tác giả của ý tưởng này là kiến trúc sư, kiêm nhà điêu khắc bậc thầy của nước Đức thời bấy giờ, André Schlatter. Sau đó, vua Phổ tặng cho Nga hoàng Piotr đệ nhất năm 1716 và được nhà vua nước này cho lắp đặt trong cung điện mùa đông. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, căn phòng đã bị lấy mất một cách bí ẩn, cho đến ngày nay vẫn chưa tìm thấy. Sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Côrintô nhất chương 3, từ câu 9 đến câu 15 như sau: Vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Sau khi nêu ra hình ảnh ruộng hay cánh đồng của Đức Chúa Trời cày để nói lên rằng cơ đốc nhân trưởng thành phải có trách nhiệm với cánh đồng của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô tiếp tục dùng hình ảnh nhà của Đức Chúa Trời xây và mỗi cơ đốc nhân đều là bạn cùng làm việc với Ngài để xây nên căn nhà thiêng liêng hay hội thánh của Chúa, làm nơi ngự của Ngài và nền tảng của đức tin mà họ cần phải kiên tâm gìn giữ để nuôi mình lớn lên trong Chúa và thể hiện sự trưởng thành này qua việc gây dựng phát triển nhà Ngài. Đó chính là Chúa cứu thế Giêsu. Ngài được xem là nền móng kiên cố mà nhờ ơn Đức Chúa Trời ban cho. Sứ đồ Phaolô đã thiết lập niềm tin vào Đức Chúa Giêsu Christ cho hội thánh của Ngài. Trên nền tảng đức tin ấy, con dân Chúa tiếp tục có trách nhiệm xây nhà thiêng liêng vững bền cho Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, dùng vật liệu nào để xây nhà Đức Chúa Trời trên nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Người ta thường nói an cư mới lạc nghiệp. Vì thế, ai mà không có những ước mơ xây cho mình một chốn để đi về theo sở thích của riêng mình. Sứ đồ Phaolô nêu ra những vật liệu mà nhiều người thường sử dụng để xây trên nền đức tin. Ông viết, theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. dân Israel ngày xưa, khi nhận lệnh xây cho Đức Chúa Trời một đền tạm, họ không thể xây theo ý thích của con người hoặc ý thích của một lãnh tụ nào, nhưng họ phải xây đền thờ theo mẫu thiết kế cùng kiểu các đồ dùng mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho họ trong suốt Ê-díp-tô ký chương 25 từ câu 8 đến câu 9. Và lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 19 đến câu 20 cũng nhấn mạnh rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên, khi chúng ta lấy thân thể mình làm nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời vinh hiển, tức là chúng ta xây nên nhà của Ngài bằng chính đời sống tâm linh của chúng ta, thì việc ấy còn đòi hỏi mỗi người con Chúa phải biết kính sợ Chúa và cẩn thận dọn sạch tấm lòng mình mới có thể xây dựng nên những phẩm chất tốt đẹp cho đời sống thuộc linh của mình, xứng với nơi ngự của đấng rất cao. Cần sử dụng những vật liệu quý giá như vàng, bạc hay bửu thạch mà xây nên nhà của Chúa. Và hàm ý rằng, chúng ta cần biết chọn lựa cho đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh của mình những nhu cầu theo đúng với tiêu chuẩn của lời Chúa dạy. Vì lời Chúa được xem là quý hơn cả vàng ròng, theo Thi Thiên chương 19 câu 10. Cho nên, khi chúng ta chọn lựa cách ăn, uống hay làm sự chi khác, phải vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, theo lời Chúa dạy trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Hay chúng ta cần kiên định các bước đi của mình phải như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ấy ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Nhất là chúng ta phải xét điều chi vừa lòng Chúa và sẵn sàng nói không với công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn, theo thư Ê-phê-sô chương 5 từ câu 8 đến câu 11. Khi xây nhà thiêng liêng của Chúa bằng những vật liệu như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ không sa lầy vào những cuộc say sưa, mê ăn uống hay tình dục xấu xa, không phí phạm những thì giờ quý báu của cuộc đời ngắn ngủi mình để trôi theo những điều vô bổ. Nhưng trái lại, chúng ta luôn biết làm đầy tâm trí mình bằng những điều chân thật, đáng tôn, thanh sạch, công bình, theo thư Philip chương 4 câu 8, để nhờ đó chúng ta luôn được tăng trưởng tâm linh trong Chúa. Ngược lại, người chỉ dùng cỏ khô, rơm rạ mà xây nên trên nền đức tin của mình, tức là người sống theo quan niệm của đời, đặt niềm trông cậy của mình vào những giá trị tạm bợ của vật chất thế gian này hơn là đặt lòng tin nơi Chúa. Những người sống như vậy không đặt Chúa ưu tiên hàng đầu trong đời sống của mình. Họ chỉ dâng cho Chúa thì giờ, công sức, tiền của Chúa ban sau khi họ đã ưu tiên sử dụng cho mình, còn thừa lại mà thôi. Tất nhiên, ngay trên đất này, người ấy cũng gặt lấy những gì mình đã gieo, ít hay nhiều, có giá trị lớn hay nhỏ, tùy theo công việc mình thực hiện. Nhưng điều đáng tiếc hơn nhiều, đó là họ đã đánh mất cơ hội để đầu tư những điều có giá trị tốt nhất đối với Đức Chúa Trời vào nước đời đời của Ngài. Nền móng đức tin cho tòa nhà của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ đã được thiết lập. Vấn đề quan trọng là chúng ta dùng những vật liệu nào để xây trên nền đã lập, để qua đó giúp chúng ta biết nuôi đời sống tâm linh mình trưởng thành, sẽ trở nên người hữu ích cho Chúa. Điều thứ hai, lửa sẽ thẩm định công việc của mỗi người trong ngày cuối cùng. Mỗi cơ đốc nhân có thể sử dụng ý chí tự do của mình để chọn vật liệu xây trên nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời, nhưng cần phải nhớ rằng ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Lửa sẽ chỉ ra, ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Mỗi cơ đốc nhân đều đã được cứu bởi đức tin mình đặt vào công giá của Đức Chúa Giêsu. Còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Mỗi chúng ta đều được cứu bởi đức tin mình đặt vào công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Nhưng trong quá trình theo Chúa và làm việc với Đức Chúa Trời, mọi công việc chúng ta đã đầu tư để xây dựng nhà Ngài, chắc chắn đến ngày cuối cùng thì lửa sẽ cho thấy kết quả thế nào. Điều đó có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có dùng lời Chúa một cách ngay thẳng để gây dựng đức tin người khác, giúp cho họ được đâm rễ vững nền trong Chúa cứu thế Giêsu, giúp họ trở thành người lính tiếp tục trung thành đánh trận cho Chúa. Hay chúng ta đã chiều theo xác thịt yếu đuối của con người, thích nghe chuyện huyễn mà chỉ sử dụng những luân lý tạm bợ của đời người để đem người đến với con người thay vì Chúa. lời Chúa tại đây khẳng định rằng công việc của chúng ta đáng giá nào, ích lợi ra sao, ngày ấy lửa công bình của Đức Chúa Trời sẽ chỉ ra, không hề thiên vị hay dung dưỡng điều chi cả. Đây là điều vô cùng khích lệ cho những ai đang gặp phải nhiều thử thách, khó khăn trong việc trả giá hy sinh bản thân mình cho công việc được gây dựng nước trời. Đồng thời cũng nhắc nhở con dân Chúa cũng phải cẩn thận về những vật liệu mà chúng ta đem xây cho nhà Ngài. Bởi vì nếu anh em chỉ chọn những điều kém chất lượng mà không có giá trị đời đời, e rằng chúng ta chỉ phải trắng tay thôi. Lời Chúa đã cảnh báo trước rằng lửa sẽ chỉ ra trong ngày Chúa đến. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ chắc chắn sẽ cháy tiêu tan, không còn lại gì ngoài chút tro tàn. Mỗi ngày cơ đốc nhân trưởng thành phải có trách nhiệm trong việc chọn sử dụng vật liệu xây nên nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xây dựng theo đúng ý Chúa, thì căn nhà đời sống chúng ta đẹp đẽ, vững bền. Ngược lại, nếu chúng ta không đi theo đường lối Chúa dạy, chọn những vật liệu theo ý thích của mình, thì căn nhà đời sống chúng ta sẽ không chịu được nữa. Và như vậy, đời sống tâm linh chúng ta không thể trưởng thành. Cơ đốc nhân có trách nhiệm với việc xây dựng đời sống mình lớn lên trong Chúa mỗi ngày. Trách nhiệm ấy sẽ được lửa thử luyện từ Đức Chúa Trời thẩm định trong ngày cuối cùng.
Nào ai hiểu thấu khi phải sống trong màn đêm cô đơn, bao mong ước tương lai sẽ không bao giờ tan phai, rồi cũng sẽ vỡ tan như bóng mây, chẳng có gì là mãi mãi. Tìm đâu ra một lối đi cho ngày mai. Sẽ đến khi Chúa ở trong lòng, khi có Chúa.